Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington. Nguyễn Trung cùng Tòa Ban Việt Ngữ xin chào đón quý thính giả đến với chương trình phát thanh lúc 11 giờ sáng từ Washington, tức 10 giờ tối giờ Hà Nội, ngày 12 tháng 5. Thưa quý vị, Tổng thống Barack Obama mới nhắc tới Việt Nam trong bài phát biểu về Hiệp định Đối tác Thương mại Xuyên Thái Bình Dương TPP.
So when you look at a country like Vietnam, under this agreement, Vietnam would actually, for the first time, have to.
Nhà lãnh đạo Mỹ nói rằng nếu Việt Nam hay bất kỳ một nước nào khác không đáp ứng các yêu cầu, họ sẽ phải đối mặt với các hệ quả rõ ràng. Trong ít phút nữa, mời quý vị nghe tin này cùng tường thuật chi tiết về việc người gốc Việt trong danh sách theo dõi khủng bố của Mỹ. Còn bây giờ là phần điểm các tin quốc tế sẽ có trong chương trình hôm nay. Xin mời anh Tiến Trương.
Philippines và Nhật Bản thao dược hải quân chung trên Biển Đông. Tổng thống Pháp kêu gọi Mỹ chấm dứt cấm vận Cuba. Và một báo cáo nói 220 binh sĩ Nga thiệt mạng trong cuộc xung đột ở Ukraine.
Sau phần tin thế giới và Việt Nam, chúng tôi sẽ chuyển tới quý vị chuyên mục câu chuyện phụ nữ và cuộc sống đó đây. Mong quý vị đón nghe. Thế nhưng trước hết là phần tin thế giới với Tấn Trường.
Philippines và Nhật Bản, mỗi nước đều có những tranh chấp lãnh hải căng thẳng với Trung Quốc vừa tiến hành các cuộc thao dược hải quân chung lần đầu tiên. Theo các giới chức ở Manila, trong cuộc thao dược hôm thứ Ba trên biển Nam Trung Hoa, mà Việt Nam gọi là Biển Đông, có hai khu trục hạm Nhật Bản và một chiến hạm của Philippines. Các giới chức Philippines nhấn mạnh rằng các cuộc thao dược này không có ý định gửi một thông điệp cho Trung Quốc, nhưng để chú trọng vào việc cải thiện khả năng quân sự. Tư lệnh Hải quân Hazuit Malan của Philippines nói với hãng tin GMA News Online rằng cuộc thao dược này nhắm đến những mục tiêu an toàn để tránh những cuộc chạm trán trên biển và những tai nạn bất thường. Nhưng người phát ngôn Hoa Xuân Oánh của Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm thứ Ba nêu rõ rằng Bắc Kinh giữ thái độ lo ngại về các cuộc thao dược quân sự này. Nữ phát ngôn viên này nói, chúng tôi lưu ý các tin tức liên quan và sẽ theo dõi sát. Như chúng ta thấy, hiện nay, tình hình chung trên biển Nam Trung Hoa ổn định. Chúng tôi hy vọng quốc gia liên hệ tôn trọng nỗ lực và ước nguyện của các nước trong khu vực đang ra sức bảo vệ cho hòa bình và ổn định của khu vực. Chúng tôi hy vọng quốc gia liên hệ không gia tăng căng thẳng ở bất cứ nơi nào và không có những hành động có thể gây phương hại cho tình hình an ninh và sự tin tưởng lẫn nhau giữa các nước trong khu vực và những hành động có thể ảnh hưởng đến hòa bình và ổn định trong khu vực. Bà Hoa cũng lên án Manila liên tục vi phạm luật pháp quốc tế và khuấy động căng thẳng. Bà nói, đây là một bằng chứng nữa cho thấy Philippines thực sự là nước vi phạm pháp luật và là nước gây rối. Các giới chức Philippines nói với truyền thông địa phương rằng các cuộc thao dược hôm thứ Ba diễn ra trong vùng biển 44 km tiếp giáp với Philippines gần đảo Corregidor, nơi đang có tranh chấp chủ quyền với Trung Quốc. Tổng thống Pháp François Hollande hôm thứ Hai hối thúc Hoa Kỳ chấm dứt lệnh cấm vận thương mại đã kéo dài 5 thập niên qua đối với Cuba, đồng thời cam kết nước ông tiếp tục ủng hộ công cuộc cải cách kinh tế của quốc gia cộng sản này. Tổng thống Hollande đến Havana hôm thứ Hai, trở thành nhà lãnh đạo Tây phương đầu tiên đến thăm Cuba sau khi Chủ tịch Raúl Castro và Tổng thống Mỹ Barack Obama loan báo hồi tháng 12 rằng hai nước sẽ tìm cách chấm dứt mối quan hệ chiến tranh lạnh đã kéo dài 50 năm qua. Phát biểu tại Đại học Havana, nhà lãnh đạo Pháp nói rằng Paris sẽ làm những gì có thể để những biện pháp đã gây thiệt hại cho sự phát triển của Cuba cuối cùng sẽ được xem xét lại. Ông Hollande nói, nguyên thủ quốc gia đầu tiên của Pháp đến thăm Cuba dẫn đầu một đoàn đại biểu gồm nhiều nhà lãnh đạo doanh nghiệp Pháp đang háo hức muốn gia tăng trao đổi thương mại giữa hai nước hiện đang ở mức 400 triệu đô la. Tổng thống Hollande ký một loạt thỏa thuận về giáo dục và thương mại song phương với các giới chức Cuba. Ông Hollande cũng hội đàm riêng với Chủ tịch Raúl Castro và anh trai của ông, nhà lãnh đạo cách mạng đau yếu Fidel Castro, người mà Tổng thống Pháp gọi là một nhân vật làm nên lịch sử. Chuyến thăm Cuba của Tổng thống Hollande thuộc chuyến công du đến nhiều nước vùng Caribe. Sáng sớm thứ Ba, ông Hollande sẽ rời Cuba để sang thăm Haiti, một cựu thuộc địa của Pháp. Một báo cáo dựa trên các thông tin do thủ lãnh đối lập Nga bị ám sát Boris Nemtsov nói rằng ít nhất 220 binh sĩ Nga đã thiệt mạng trong các cuộc giao tranh ở miền đông nam Ukraine trong năm qua, mặc dù Nga phủ nhận mọi dính líu quân sự trong cuộc xung đột. Theo báo cáo, khoảng 150 binh sĩ Nga thiệt mạng trong các cuộc giao tranh tại thị trấn Ilovaisk, một trung tâm đường sắt có tầm quan trọng chiến lược, và 70 binh sĩ Nga thiệt mạng trước đó trong năm nay quanh thị trấn Dobosovo. Báo cáo nói rằng quân đội Nga bắt buộc các binh sĩ này chấm dứt hợp đồng với quân đội Nga trước khi triển khai họ sang Ukraine như những người tình nguyện. Báo cáo nói Bộ Quốc phòng Nga hứa chu cấp cho gia đình, thân nhân của các binh sĩ thương vong, nhưng đã không thực hiện lời hứa. Báo cáo dài 64 trang được phổ biến hôm thứ Ba dựa trên chứng cứ và tin tức truyền thông, cùng với những thông tin từ thân nhân của các binh sĩ Nga thiệt mạng tại Ukraine. Báo cáo này được đưa ra vào lúc Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ John Kerry theo dự trù sẽ họp với Tổng thống Nga Vladimir Putin ở Sochi trong chuyến thăm Nga đầu tiên của ông kể từ khi quan hệ Mỹ-Nga trở nên nguội lạnh vì những bất đồng về vấn đề Ukraine và Syria. Giới hữu trách Nga cực lực phủ nhận các cáo buộc cho rằng Nga hậu thuẫn các phần tử nổi dậy đòi ly khai tại Ukraine, và Điện Kremlin từ chối bình luận về báo cáo này. Báo cáo được trình bày bởi một thành viên của đảng đối lập RPA Panas mà ông Nemtsov trước đây làm đồng chủ tịch. Ông Nemtsov bị bắn chết ngày 27 tháng 2. Năm nghi can bị bắt giữ liên quan đến vụ ám sát này, nhưng các nhà điều tra nói động cơ gây án vẫn chưa rõ. Các bên lâm chiến tại Yemen tiến đến thời điểm phải tạm hạ vũ khí xuống vào chiều tối thứ Ba để bắt đầu tuân thủ một lệnh ngưng bắn 5 ngày để cho phép công tác cứu trợ nhân đạo cấp thiết được đưa đến cho thường dân bên trong đất nước đang bị chiến tranh dày xéo này. Phe phiến quân Houthi và các lực lượng chính phủ và liên quân do Ả Rập Xê Út dẫn đầu đã thực hiện chiến dịch không kích Yemen 6 tuần qua, đều hứa sẽ tuân thủ lệnh ngưng bắn, nhưng không có một bảo đảm nào hiệu lực, trong lúc tình hình giao tranh vẫn diễn ra ác liệt trong suốt hôm thứ Hai. Trước thời hạn cuối để bắt đầu lệnh ngừng bắn, trưởng cơ quan nhân đạo Liên Hiệp Quốc bà Valerie Amos kêu gọi các bên ngừng bạo động và để cho các nhân viên cứu trợ đưa thực phẩm, chăm sóc y tế và nước sạch vào và mở đường cho người dân di tản đến những khu vực an toàn. Bà Amos nói trong một thông cáo, trong tình hình điều kiện nhân đạo đang xuống cấp nghiêm trọng bên trong Yemen với hàng trăm ngàn thường dân đang đứng trước hiểm nguy, đang bị kẹt dưới cuộc chiến và không thể đến được với sự cứu giúp cho mạng sống, điều quan trọng thiết thực là lệnh ngưng bắn này phải được thực hiện. Liên Hiệp Quốc nói, cuộc chiến tại Yemen đã làm cho hơn 1.400 người thiệt mạng. Trong cuộc xung đột này, phe phiến quân Houthi đã chiếm quyền kiểm soát thủ đô Sana'a hồi tháng 9, rồi tiếp tục tiến chiếm xuống miền Nam hồi đầu năm nay, buộc Tổng thống Abdurrabu Mansour Hadi phải chạy sang Ả Rập Xê Út. Ả Rập Xê Út và các đồng minh khác mở một chiến dịch oanh kích chống phe Houthi từ hồi cuối tháng 3, theo đề nghị của ông Hadi.
Thưa quý vị, Tòa Bạch Ốc đã bác bỏ sự suy đoán cho rằng việc hầu hết các nhà lãnh đạo vùng vịnh không đến dự hội nghị thượng đỉnh vào thứ Năm này tại trại David ở ngoại ô Washington là một hành động làm bỉ mặt và sẽ khiến cho cuộc họp không đạt nhiều thành quả. Chủ nhật vừa qua, Ả Rập Xê Út loan báo quốc vương Salman sẽ không tham dự cuộc họp như đã dự trù vì lý do cuộc xung đột đang diễn ra ở Yemen, nơi liên minh do Ả Rập Xê Út dẫn đầu đang chống lại phiến quân Houthi. Từ Tòa Bạch Ốc, thông tin viên của đài chúng tôi gửi về bài tường thuật do Duy Ái trình bày sau đây. Mời quý vị theo dõi.
Ngay cả trước khi có tin quốc vương Salman của Ả Rập Xê Út không đến dự hội nghị thượng đỉnh, nhiều người đã nói tới những mối lo ngại của các nước vùng vịnh Ba Tư về những nỗ lực do Hoa Kỳ dẫn đầu để thương thuyết một hiệp định hạt nhân với đối thủ của các nước này là Iran. Sự vắng mặt của nhà vua của Ả Rập Xê Út tại hội nghị cấp cao ở trại David đã là đề tài chính của cuộc họp báo hôm thứ Hai tại Tòa Bạch Ốc. Phát ngôn viên George Ernest nói với báo chí rằng việc này không liên hệ tới bất kỳ mối quan tâm nào của Ả Rập Xê Út về chương trình nghị sự của hội nghị.
I know that there have been some speculation that this change in travel plans was an attempt.
Tôi biết có những sự suy đoán là sự thay đổi kế hoạch du hành này là một hành động nhằm đánh đi một thông điệp cho phía Hoa Kỳ. Nếu như vậy, thông điệp đó đã không được nhận. Bởi vì tất cả những phản hồi mà chúng tôi nhận được từ phía Ả Rập Xê Út đều có tính chất tích cực.
Trong số 6 nước tham dự hội nghị, chỉ có 2 vị tiểu vương của Kuwait và Qatar sẽ phó hội. 4 nước còn lại là Bahrain, Liên hiệp các tiểu vương quốc Ả Rập, Ả Rập Xê Út và Oman sẽ phái các giới chức cao cấp chứ không phải là nguyên thủ quốc gia đến dự hội nghị. Ả Rập Xê Út phái Đông Cung Thái tử cùng với Phó Đông Cung Thái tử là người hiện giữ chức Bộ trưởng Quốc phòng đến dự hội nghị thay mặt quốc vương Salman. Phó Cố vấn An ninh Quốc gia Hoa Kỳ, ông Ben Rhodes cho biết, Tổng thống Obama và Quốc vương Salman đã nói chuyện với nhau hôm thứ Hai về hội nghị thượng đỉnh, đặt trọng tâm vào việc tăng cường quan hệ an ninh giữa Washington và các nước vùng vịnh.
Chúng tôi cảm thấy khá chắc chắn là chúng tôi có một nhóm người thích hợp quanh bàn hội nghị để có được một cuộc thảo luận có thực chất. Đây là những nhân vật chịu trách nhiệm đối với công tác an ninh của nước họ.
Ông Thomas Lipman, một nhà nghiên cứu của Viện Trung Đông ở Washington, cũng cho rằng sự vắng mặt của các nhà lãnh đạo vùng vịnh tại hội nghị David là không mấy quan trọng, vì những người đó có các vấn đề như tuổi tác, sức khỏe và họ còn có những công việc cấp bách ở trong nước cần phải giải quyết. Ông Lipman nói rằng giả thuyết về một vụ tẩy chay vì vấn đề Iran là không có cơ sở. None of these people has
any interest in or anything to be gained. Trong số những nhà lãnh đạo này, không ai muốn và cũng không ai có được ích lợi gì qua việc tạo ra một khoảng cách giữa họ với Tổng thống Obama.
Các giới chức Tòa Bạch Ốc cho biết các nước vùng vịnh đang trông mong Hoa Kỳ tái khẳng định cam kết đối với an ninh của nước họ vì tình hình bất ổn hiện nay ở vùng Trung Đông. Ông Colin Khan, người làm cố vấn an ninh quốc gia cho Phó Tổng thống Joe Biden, cho biết một mục tiêu chính của hội nghị này là làm cho những hệ thống phòng thủ của các nước thuộc Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh GCC được hợp nhất với nhau nhiều hơn để ứng phó với những mối đe dọa.
Chúng tôi có thể làm thêm những gì với các đối tác trong GCC để chia sẻ những lệnh cảnh báo sớm và để hợp nhất các hệ thống phòng không và phòng thủ phi đạn. Chúng tôi cũng sẽ tìm kiếm những cách thức để cải thiện an ninh biển, cải thiện sự bảo vệ cho các cơ sở hạ tầng trọng yếu và những hoạt động phòng vệ trong không gian mạng.
Tòa Bạch Ốc nói rằng hội nghị trại David là một hội nghị có thực chất, chứ chẳng phải chỉ có tính chất tượng trưng. Tuy nhiên, một số nhà phân tích nói rằng hội nghị này có phần chắc sẽ không có kết quả đáng kể, ngoại trừ những tuyên bố trấn an từ phía Hoa Kỳ.
Đây là chương trình phát thanh trực tuyến của Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA từ thủ đô Washington. Quý vị cũng có thể nghe chương trình phát thanh của chúng tôi trên trang web tại địa chỉ www.voatiengviet.com cũng như trên trang Facebook tại địa chỉ facebook.com/voatiengviet. Quý thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 213-493-0225. Và từ Australia, quý vị có thể gọi điện thoại tới số 028-080-5603 để nghe chương trình phát thanh của chúng tôi. Tiếp sau đây là phần tin liên quan tới Việt Nam.
Tổng thống Mỹ nhắc tới Việt Nam trong bài phát biểu về TPP. Nhà lãnh đạo của Hoa Kỳ mới đề cập tới Việt Nam trong bài phát biểu dài liên quan tới Hiệp định Đối tác Thương mại Xuyên Thái Bình Dương, tức TPP. Phát biểu tại công ty Nike ở tiểu bang Oregon hôm 8 tháng 5 vừa qua, ông Obama nói rằng theo thỏa thuận đang được bàn thảo, Việt Nam sẽ lần đầu tiên phải nâng các tiêu chuẩn về lao động.
So when you look at a country like Vietnam, under this agreement, Vietnam would actually, for the first time,
nước này cũng phải đặt ra mức lương tối thiểu, phải thông qua các luật liên quan tới nơi làm việc an toàn để bảo vệ công nhân, cũng như thậm chí sẽ lần đầu tiên phải bảo vệ quyền được tự do lập nghiệp đoàn của công nhân. Đó là một sự khác biệt lớn.
Người đứng đầu Nhà Trắng nói thêm rằng nếu Việt Nam hay bất kỳ một nước nào khác tham gia thỏa thuận thương mại này không đáp ứng các yêu cầu, họ sẽ phải đối mặt với các hệ quả rõ ràng. Ông Obama nói tiếp xin trích, nếu một quốc gia muốn tham gia thỏa thuận này, họ sẽ phải đáp ứng các tiêu chuẩn cao hơn, nếu không họ sẽ bị loại. Nếu họ phá vỡ các luật lệ, sẽ có các hệ quả cụ thể. 3 ngày sau đó, các hãng tin cho biết một nhà ngoại giao cấp cao của Mỹ nói tại Hà Nội rằng Việt Nam đã cho thấy tiến bộ về nhân quyền, nhưng cần phải chứng tỏ cam kết mạnh mẽ hơn nữa để lấy lòng các nhà lập pháp Mỹ hiện vẫn còn lưỡng lự và có thể sẽ làm phức tạp thêm việc nước này gia nhập TPP. Trong chuyến thăm Việt Nam, ông Tom Malinowski, trợ lý Ngoại trưởng Mỹ đặc trách về Dân chủ, Nhân quyền và Lao động nói rằng năm nay đã thấy Việt Nam kiềm chế hơn vì có ít các tù nhân chính trị hơn và không có thêm các vụ truy tố mới nào nhắm vào những người bất đồng chính kiến. Tuy nhiên, ông nói những gì đạt được vẫn mong manh và vẫn còn các vấn đề rất lớn. Civil society activists, bloggers,
independent journalists, other critics of các nhà hoạt động thuộc xã hội dân sự, các blogger và các nhà báo độc lập hay những người chỉ trích chính phủ vẫn thường bị sách nhiễu, đe dọa và thậm chí là bạo lực vì đã thực thi các quyền cơ bản được quốc tế công nhận.
Trong khi ông Malinowski vẫn chưa kết thúc chuyến thăm Việt Nam,
Hôm qua đã xảy ra một vụ hành hung nhắm vào blogger Anh Trí mà nhiều nhà bất đồng chính kiến nghi ngờ rằng có sự dính líu của chính quyền. Blogger này cho VOA Việt ngữ biết một số người đã dùng hung khí tấn công ông ở nơi cách nhà không xa. Nhà hoạt động, xã hội từng nhiều lần xuống đường biểu tình chống Trung Quốc cũng như dự án chặt cây xanh ở Hà Nội cho biết rằng ông không có xích mích gì với hàng xóm láng giềng và không có xung đột về mối quan hệ giữa người với người. Nhưng thời gian vừa qua, ông cho biết ông và gia đình đã nhiều lần bị sách nhiễu. Blogger này nói.
Những người hoạt động xã hội từng chưa biết là những người đứng đằng sau thì những vụ tấn công như thế không phải tự dưng rằng thì là giang hồ, thật thì trong người giang hồ bảo đen nhưng không phải vô thế người ta tự dưng người ta đánh một người hay là người ta chém giết một người mà vì không vì một cái chết những người nào cả. Những người chưa biết cái thằng sau đấy là ai.
VOA Việt ngữ chưa thể liên lạc với chính quyền nơi blogger Anh Trí cư ngụ. Việt Nam muốn sớm hoàn tất việc thương thảo Hiệp định Đối tác Thương mại Xuyên Thái Bình Dương với các đối tác, đặc biệt là Hoa Kỳ. Nhưng vấn đề nhân quyền, nhất là quyền của người lao động, được coi là một trong các yếu tố chính khiến một số dân biểu phản đối việc Washington đàm phán với Việt Nam về TPP. Trong khi đó, từ trước tới nay, Việt Nam vẫn luôn phủ nhận các cáo buộc về vi phạm nhân quyền. Người gốc Việt trong danh sách theo dõi khủng bố của Mỹ. Hoa Kỳ đang tiến hành điều tra tại 50 bang, nhiều công dân muốn gia nhập các tổ chức khủng bố và trong số hàng chục nhân vật có một người Mỹ gốc Việt. Đại diện của tổ chức New America mới đây đã ra trình bày tại một phiên điều trần tại Thượng viện Hoa Kỳ về tình trạng các tổ chức cực đoan sử dụng mạng xã hội để tuyển mộ thành viên hoặc thu hút sự chú ý của công chúng. Ông David Sturman, nhà nghiên cứu về an ninh quốc tế của tổ chức này, cho VOA Việt ngữ biết cơ quan của ông đã tìm kiếm các thông tin về những người Mỹ đã sang Syria để chiến đấu cùng với các nhóm chiến binh tại đó. Ông cho biết thêm.
Trong số 62 người mà chúng tôi xác định, có một người Mỹ gốc Việt tên là Sinh Vinh Ngô Nguyên từ tiểu bang California. Ông này đã nhận tội hỗ trợ khủng bố năm 2013 và bị kết án 13 năm tù giam vào năm 2014. Cáo trạng liên quan tới kế hoạch tới Pakistan để huấn luyện Al-Qaeda của ông này, nhưng các tài liệu của tòa lại nói rằng ông ta trước đó trở về Mỹ sau khi tìm cách chiến đấu ở Syria với nhóm chủ chiến là Mặt trận Nusra, một chi nhánh của Al-Qaeda ở Syria, nhưng bị từ chối, rồi sau đó ông ta bị bắt.
Trong phần bào chữa trước Tòa án Liên bang, ông Vinh thừa nhận đã gặp một người mà ông ta tin là người tuyển mộ của Al-Qaeda trong một số lần năm 2013. Bị cáo sau đó đồng ý đi Pakistan qua ngã Mexico để huấn luyện các chiến binh Al-Qaeda về chiến thuật chiến tranh du kích. Nhưng ông Vinh bị bắt sau đó vì người tuyển mộ của Al-Qaeda lại chính là một điệp viên chìm của cơ quan điều tra Liên bang Mỹ, tức FBI. Thẩm phán cho rằng người đàn ông gốc Việt có thể thực thi nhiệm vụ chết chóc đó nếu người tuyển mộ thật sự là thành viên của Al-Qaeda. Ông Sturman nói thêm rằng các cộng đồng sắc tộc thiểu số ở Mỹ chưa thực sự đóng vai trò lớn trong việc ngăn chặn các cư dân gia nhập các tổ chức khủng bố. Tình trạng các tổ chức khủng bố sử dụng mạng xã hội để tuyển người hiện đang làm đau đầu quan chức của nhiều nước, trong đó có Hoa Kỳ. Bộ trưởng An ninh Nội địa Mỹ Jay Johnson cuối tuần qua đã lên tiếng tuyên bố rằng cuộc chiến chống chủ nghĩa khủng bố toàn cầu đã bước vào một giai đoạn mới và các tổ chức như Nhà nước Hồi giáo đã sử dụng thành công truyền thông xã hội để kêu gọi các công dân mạng tham gia tổ chức này hoặc thực hiện các vụ tấn công nội địa. Trước đó, Giám đốc FBI James Comey cảnh báo rằng hiện có thể có hàng nghìn người ủng hộ Nhà nước Hồi giáo ở Mỹ và thách thức hiện nay cho giới hữu trách là xác định xem người nào trong số đó thực sự là một mối đe dọa. Trong một vụ khác cũng liên quan tới một người gốc Việt bị cáo buộc hỗ trợ khủng bố, hồi tháng 3 vừa qua Hoa Kỳ thông báo dẫn độ Minh Quang Phạm, một người gốc Việt từ Anh sang Mỹ, sau khi nhân vật này bị cáo buộc tới Yemen để tham gia một trại huấn luyện của tổ chức khủng bố Al-Qaeda. Ông Phạm phải đối mặt với 5 tội danh khác nhau, trong đó có tội ủng hộ vật chất cho Al-Qaeda và nhận huấn luyện của tổ chức này. Nếu bị kết tội, ông ta có thể lĩnh án tối đa là tù chung thân. Công tố viên nói ông Phạm đã lén lút từ Anh sang Yemen vào cuối năm 2010 và nhận sự huấn luyện từ Al-Qaeda trên bán đảo Ả Rập trong vòng 6 tháng. Ông Quang Minh Phạm bị bắt tại sân bay Heathrow ở London khi đang từ Yemen trở về Anh Quốc hồi năm 2011.
Ba Ban Việt ngữ Đài VOA đã có chương trình webcast, tức truyền hình qua mạng Internet, với những phóng sự video hàng ngày về nhiều đề tài khác nhau như tin tức thời sự, khoa học, xã hội và đời sống ở khắp nơi trên thế giới. Quý vị có thể xem ngay trên trang web www.voatiengviet.com. Bấm vào các đường dẫn ngay bên dưới màn hình webcast, quý vị sẽ được dẫn tới trang YouTube và Facebook của VOA. Nếu không truy cập được trang web của VOA, mời quý vị vào trang YouTube, bấm dòng chữ VOA tiếng Việt Video, VOA tiếng Việt viết liền một chữ, hoặc vào trang Facebook, bấm dòng chữ VOA tiếng Việt để tìm xem các phóng sự video của VOA Việt ngữ. Chúng tôi mong được đón tiếp quý vị trong các chương trình video trên mạng mỗi ngày và được quý vị góp ý để ngày càng cải tiến hơn nữa. Xin chân thành cảm ơn quý vị.
Tiếp tục phần tin quốc tế, một trận động đất mạnh với cường độ 7,3 độ Richter đã xảy ra ở miền đông Nepal, làm rung chuyển cả nước hồi xế trưa ngày hôm nay giờ địa phương, chưa đầy 3 tuần lễ sau khi nước này bị tàn phá trong trận động đất mạnh hơn. Tin cho hay hàng chục người đã thiệt mạng trong vụ động đất mới nhất này. Các chấn động được cảm nhận khắp các nước láng giềng Ấn Độ và Bangladesh, theo bài tường thuật từ Mumbai của thông tin viên đài chúng tôi do Minh Phượng trình bày sau đây.
Đối với hàng triệu người bị tổn thương ở Nepal, trận động đất hôm thứ Ba là một sự lặp lại ghê rợn. Thảm họa ngày 25 tháng 4 đã làm hàng ngàn người chết và gây thiệt hại cho nhà cửa và những người thân. Vào lúc đất lại rung chuyển một lần nữa, dân chúng đã bỏ nhà cửa chạy ra đường. Các cửa hàng vừa mở cửa lại, mới có vài ngày, nay lại vội vàng đóng cửa. Giao thông ùn tắc trên các đường phố ở Kathmandu. Các đường dây điện thoại ngập tràn những cú gọi tuyệt vọng của những người thân muốn biết chắc là gia đình mình được an toàn. Vụ động đất xảy ra ngay sau buổi trưa giờ địa phương và tiếp theo là những chấn động mạnh. Đường phố bị tắc nghẽn trong nhiều giờ vào lúc dân chúng tự hỏi chuyện gì sẽ xảy ra cho mình. Một nhân viên cứu trợ tên là Mulachan Dedia mô tả cảnh tượng trong nước cho các phóng viên.
Tôi nghĩ vẫn còn nhiều hoang mang. Mọi người vẫn đang thắc mắc chưa biết phải làm gì. Tôi nghĩ họ vẫn đang chờ đợi ở đây để cố tính toán bước kế tiếp. Tôi chắc chắn là mọi người khá chấn động và vì thế tôi không cho là họ dám liều vào bên trong nhà, ít nhất là thêm một thời gian nữa.
Tại thị trấn Chautara ở Nepal là nơi bị thiệt hại nặng nề trong trận động đất tháng trước, có tin về nhiều người tử vong và những người bị thương tràn vào các lều bệnh viện. Cũng có tin về những vụ sập nhà ở nhiều nơi. Hình ảnh trên truyền hình cho thấy tòa nhà Quốc hội Nepal bị rung chuyển khi động đất xảy ra. Phi trường tạm thời đóng cửa, điện bị mất ở thủ đô Kathmandu. Tâm chấn của vụ động đất mới nhất nằm ở một khu vực hẻo lánh ở gần ngọn Everest và biên giới Nepal giáp với Tây Tạng. Tại Jammu, một thị trấn của Tây Tạng nằm sát biên giới, dân chúng cũng chạy ra những khoảng trống. Một nhà địa chấn học nói với đài CCTV rằng tác động của trận động đất hôm nay có thể còn tệ hại hơn cho khu vực này bởi vì tâm chấn nằm gần biên giới Nepal giáp với Trung Quốc. Ông L.S. Rathor, người đứng đầu Sở Khí tượng Ấn Độ, nói trận động đất này nằm dưới sâu hơn so với trận xảy ra hồi tháng 4. Những trận động đất ở sâu hơn thường gây ít thiệt hại hơn, nhưng ông Rathor nói trận động đất hôm nay có khả năng gây thiệt hại. Ông nói các kiến trúc đã bị suy yếu vì trận động đất trước có thể trở nên dễ bị hư hại hơn sau khi xảy ra trận động đất mới. Người ta đang lo ngại rằng công tác cứu trợ và phục hồi hiện đang được tiến hành ồ ạt ở Nepal có thể gặp trở ngại. Chỉ mới vài ngày trước, giới hữu trách Nepal đã yêu cầu các toán cứu hộ quốc tế rời khỏi nước khi trọng tâm chuyển qua các biện pháp cứu trợ. Những chấn động của vụ động đất mới nhất có thể được cảm nhận ở khắp Ấn Độ và Bangladesh. Tại thủ đô New Delhi, hàng ngàn công nhân đã ùa ra khỏi các tòa nhà cao ốc. Trận động đất tháng trước đã làm hơn 8.000 người thiệt mạng, hơn 17.000 người bị thương và khiến một trong những nước nghèo nhất thế giới này phải khốn đốn vì công tác tái thiết nặng nề.
Thưa quý vị, Hoa Kỳ và Thổ Nhĩ Kỳ sắp sửa ký kết một hiệp định an ninh để cải thiện sự hợp tác trong việc ứng phó với mối đe dọa của những nhóm hiếu chiến như Nhà nước Hồi giáo. Giữa lúc đối mặt với những sự chỉ trích mạnh mẽ của các nước đồng minh, chính quyền Ankara trong vài tuần qua đã tăng cường những nỗ lực để ngăn không cho những người muốn trở thành những chiến binh thánh chiến Hồi giáo tới Syria để gia nhập hàng ngũ của nhóm Nhà nước Hồi giáo. Tuy nhiên, theo tường thuật của thông tin viên của đài chúng tôi tại Istanbul, nhiều người vẫn nghi ngờ về thứ tự ưu tiên của chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ. Mời quý thính giả nghe Linh Đan trình bày thêm chi tiết sau đây.
Theo đại sứ Mỹ tại Thổ Nhĩ Kỳ, ông John Bayes, hiệp định an ninh giữa Washington và Ankara có mục đích cải thiện sự hợp tác và chia sẻ thông tin giữa các lực lượng an ninh của hai nước trong cuộc chiến chống lại nhóm Nhà nước Hồi giáo. Ankara đã phải đối mặt với những sự chỉ trích của giới truyền thông và ngay cả những nước đồng minh là họ đã để cho nước họ trở thành một xa lộ thánh chiến tới Syria. Những tố cáo đó gặp phải sự bác bỏ kịch liệt của chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ, là nước nói rằng các nước đồng minh đã không ngăn chặn được những phần tử thánh chiến rời khỏi nước họ. Mặc dù vậy, nhà bình luận Selmi Aydiz của nhật báo Taraf và trang web Our Monitor cho biết Ankara dường như đã thay đổi chính sách trong vài tuần qua với việc gia tăng những vụ bắt giữ và trục xuất những người muốn trở thành chiến binh thánh chiến.
Nếu các bạn hỏi các giới chức Thổ Nhĩ Kỳ thì họ sẽ nói đây là chuyện lâu nay vẫn vậy. Nhưng tôi nghĩ là đã có một sự thay đổi. Tôi nghĩ rằng thoạt đầu họ nhắm mắt làm ngơ đối với những nhóm như mặt trận Al-Nusra bởi vì họ tin là những nhóm đó sẽ diệt trừ ông Assad.
Báo chí cho biết một trong những bộ phận chính của Hiệp định An ninh là cải thiện việc chia sẻ thông tin tình báo. Ankara không ngớt than phiền rằng các nước đồng minh không kịp thời cung cấp cho họ những thông tin về những phần tử thánh chiến muốn tới Thổ Nhĩ Kỳ. Gần đây, số chiến binh thánh chiến bị giới hữu trách Thổ Nhĩ Kỳ bắt giữ và trục xuất đã gia tăng. Tuy nhiên, theo ông Soli Ozel, giáo sư môn quan hệ quốc tế của Đại học Kadir Has, nhiều người vẫn nghi ngờ là Ankara không thật tâm trấn át Nhà nước Hồi giáo.
Thổ Nhĩ Kỳ đang làm nhiều hơn những gì mà họ đã làm trước đây. Như một bài báo trên tờ New York Times cho biết, phân bón có thể dùng để chế tạo chất nổ đang được vận chuyển một cách tự do tới những phần đất do Nhà nước Hồi giáo kiểm soát. Cho nên rõ ràng là hoàn toàn không có một biện pháp cấm vận nghiêm chỉnh nhắm vào Nhà nước Hồi giáo. Tôi không nghĩ rằng Nhà nước Hồi giáo là ưu tiên của Thổ Nhĩ Kỳ. Tôi vẫn nghĩ rằng có một sự khác biệt về phương pháp của Thổ Nhĩ Kỳ và Hoa Kỳ. Tôi không rõ là khác biệt đó có được thu hẹp trong năm mai hay không.
Ankara tiếp tục phê phán Washington về ưu tiên trong cuộc chiến chống Nhà nước Hồi giáo. Họ cho rằng nguồn gốc của bất ổn trong khu vực là Tổng thống Syria Bashar al-Assad. Sự bất đồng này đã gây trở ngại cho dự án được Mỹ hỗ trợ để huấn luyện các chiến binh chống Nhà nước Hồi giáo. Theo một hiệp định ký kết hồi tháng 2, Ankara đồng ý hợp tác trong một chương trình được thực hiện ở Thổ Nhĩ Kỳ để huấn luyện và trang bị cho khoảng 3.000 chiến binh. Nhưng báo chí cho biết chương trình này không ngớt bị trễ nải vì Ankara nhất mực đòi hỏi là các chiến binh đó phải được dùng để chống lại các lực lượng của chính quyền Assad, cũng như để chống lại Nhà nước Hồi giáo. Khi được hỏi về sự bế tắc này tại một cuộc họp báo hôm thứ Sáu, Phó Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ Tony Blinken nhấn mạnh tới tầm quan trọng của Thổ Nhĩ Kỳ.
Thổ Nhĩ Kỳ là một đối tác vô cùng quan trọng trong nỗ lực đó. Và những gì mà chúng tôi đang chứng kiến là một sự hợp tác rất chặt chẽ trên mọi lĩnh vực để tìm cách ứng phó với mối đe dọa của Nhà nước Hồi giáo.
Nhà bình luận Aydiz cho rằng cảm giác bực bội vì sự khác biệt về cách thức giải quyết các vấn đề khu vực có thể làm lu mờ vai trò quan trọng của Thổ Nhĩ Kỳ trong việc hỗ trợ các chính sách của Mỹ ở Trung Đông.
Đối với phía Hoa Kỳ cũng vậy. Những sự bàn luận như thế là không có ích. Đã có một số yếu tố hợp tác đang diễn ra và sự tăng cường quan hệ này sẽ tạo ra một bầu không khí là hai nước đồng minh đang hợp tác với nhau trở lại. Điều này không có nghĩa là hai nước sẽ tiến hành những hoạt động quân sự chung ở Syria hay là thiết lập một khu vực trái độ mà Thổ Nhĩ Kỳ muốn có ở đó. Nhưng tôi nghĩ rằng nó có nghĩa là lập ra những căn cứ để thực hiện những chuyến bay của máy bay không người lái.
Những người chỉ trích ở cả hai phía có phần chắc sẽ cho rằng Hiệp định An ninh sẽ không giải quyết được những sự bất đồng sâu sắc đối với chính sách về Syria và cuộc chiến chống Nhà nước Hồi giáo. nhưng các nhà quan sát cho rằng nếu thỏa thuận này tạo điều kiện cho sự tăng cường hợp tác, thì nó sẽ có ích cho việc giảm thiểu những sự nghi ngại giữa Washington với Ankara và những mối căng thẳng trong khu vực.
Bạn đã xem webcast, nghe đài và đọc tin tức với VOA tiếng Việt. Giờ bạn có thể xem tất cả các nội dung trên với ứng dụng di động mới, tiện lợi và nhanh gọn. Đặc biệt, ứng dụng sẽ tự động cập nhật tin nóng và cho bạn gửi trực tiếp video, hình ảnh, âm thanh đến cho chúng tôi. Với điện thoại di động hay máy tính bảng, iOS hay Android, bạn đều có thể thoải mái dùng ứng dụng. Còn chi gì nữa, hãy tải ngay ứng dụng VOA tiếng Việt, hoàn toàn miễn phí.
Giới hữu trách Indonesia vừa chặn một chiếc thuyền nữa chở đầy di dân và người tị nạn từ Myanmar và Bangladesh, trong lúc các giới chức ở Đông Nam Á tiếp tục chật vật ứng phó với việc hàng ngàn người Hồi giáo Rohingya hình như đang bị những kẻ đưa lậu người vượt biên bỏ cho trôi lênh đênh trên biển cả. Hải quân Indonesia chặn chiếc thuyền vừa nêu vào chiều tối thứ Hai ngoài khơi phía bắc của tỉnh Aceh và cung cấp cho các thuyền nhân thực phẩm, nước và tiếp liệu y tế trước khi để cho họ đi tiếp. Theo lời của một người phát ngôn hải quân, giới chức này nói các thuyền nhân đó không có ý định cập bờ Indonesia và không rõ họ dự định đi đến đâu. Hơn 2.000 người tị nạn Rohingya từ Myanmar và Bangladesh được cứu trên biển trong những ngày vừa qua. Và các nhà hoạt động và các giới chức cảnh báo rằng hàng ngàn người khác có thể đang bị kẹt trong những chiếc thuyền chật cứng người. Cuộc khủng hoảng này được cho là có liên quan đến chiến dịch trấn dẹp tình trạng đưa lậu người ở Thái Lan hồi gần đây. Tuần trước, Thủ tướng Thái Lan phát động một chiến dịch truy quét những đường dây tình nghi đưa lậu người vượt biên sau khi nhiều xác chết được cho là của những người từ Myanmar và Bangladesh được phát hiện chỉ được chôn qua loa tại miền nam nước này. Mấy chục người đã bị bắt vì có liên hệ tới những đường dây này, trong đó có các giới chức và cảnh sát viên địa phương. Cảnh sát cho hay những kẻ tấn công đeo mặt nạ đã dùng kiếm chém chết một nhà viết blog hôm thứ Ba tại miền đông bắc Bangladesh. Đây là vụ tấn công thứ ba loại này trong năm nay, nhắm vào một cây viết thế tục tại quốc gia có nhiều người Hồi giáo chiếm đa số này. Giới hữu trách nói rằng các hung thủ đã chém chết ông Ananta Bijoydas tại thành phố Sihat. Giới hữu trách không xác định danh tính các nghi can và động cơ gây án. Ông Das viết cho trang web Mukomona, mà trước đó do nhà viết blog nổi tiếng người Mỹ gốc Bangladesh Avijit Roy điều hành. Ông Roy nổi tiếng về những bài viết chống chủ nghĩa cực đoan tôn giáo. Ông Roy đã bị ám sát sau khi rời một hội chợ sách ở Đại học Dhaka hồi cuối tháng 2 vừa qua. Giới hữu trách bắt giữ một nghi can trong vụ ám sát ông Roy. Trong một vụ tấn công hồi tháng 3, tương tự như vụ tấn công hôm thứ Ba mới đây, ba hung thủ đã chém chết ông Vashikwa Raman ở Dhaka. Cảnh sát nói rằng ông Raman bị tấn công vì ông có những bài viết chống Hồi giáo. Hai nghi can bị bắt giữ trong vụ này, mà giới hữu trách nói là những sinh viên của một trường tôn giáo. Một cuộc khảo sát lớn về đời sống tín ngưỡng tại Hoa Kỳ cho thấy có một sự chuyển dịch đang gia tăng giữa số người tự xưng là tín đồ Kitô giáo và những người tự chọn không theo một tôn giáo có tổ chức nào. Trong phúc trình nhan đề Toàn cảnh chuyển đổi tôn giáo của Mỹ, Trung tâm nghiên cứu Pew nói rằng Hoa Kỳ vẫn là quốc gia có người Kitô giáo chiếm đa số với tỷ lệ là 70% người trưởng thành, tương đương với 173 triệu người Mỹ, tự xưng là tín đồ của Chúa Giê-xu. Tuy nhiên, con số này đã sút giảm đáng kể so với năm 2007 khi có trên 78% người lớn, tương đương với 178 triệu người, tự xưng là người Kitô giáo. Trong cùng khoảng thời gian đó, số người tự xưng theo thuyết vô thần hoặc thuyết bất khả tri hoặc không theo tôn giáo cụ thể nào tăng từ 16% lên gần 23%. Số người Mỹ không tham gia bất cứ tôn giáo nào, nhóm người mà các nhà nghiên cứu gọi là phi tín ngưỡng trải rộng ở mọi lứa tuổi, phái tính và nhóm thu nhập, nhưng đặc biệt là ở giới trẻ đã trưởng thành. Trong các phái chính của Kitô giáo, Công giáo La Mã chịu sút giảm nhiều nhất từ 54 triệu tín đồ trong năm 2007 xuống còn 51 triệu tín đồ vào năm ngoái, trong khi số tín đồ của phái Tin lành giảm từ 51% xuống 46% trong cùng khoảng thời gian. Khảo sát này cũng tìm thấy số tín đồ của nhiều tín ngưỡng khác ở Mỹ đang gia tăng. Trong số đó, số người không theo Kitô giáo tăng từ gần 5% vào năm 2007 lên gần 6% vào năm 2014, nhất là trong nhóm những người theo Hồi giáo và Ấn giáo. Mặc dù nhìn chung thì các nhóm này vẫn chiếm một tỷ lệ nhỏ trong dân số. Trong tổng thể, cộng đồng Kitô giáo Hoa Kỳ đã trở nên đặc trưng và đa dạng chủng tộc hơn vì nhóm dân số gốc châu Mỹ Latin đang trên đà gia tăng. Cuộc khảo sát cũng cho thấy các số cuộc hôn nhân khác tôn giáo gia tăng từ 19% trước năm 1960 lên gần 40% kể từ năm 2010. Trung tâm nghiên cứu Pew thực hiện cuộc khảo sát này dựa trên phỏng vấn hơn 35.000 người từ tháng 6 cho đến tháng 9 năm ngoái. Tư lệnh Bộ Chỉ huy mạng và cũng là Giám đốc Cơ quan An ninh Quốc gia Hoa Kỳ gọi tắt là NSA, Đô đốc Michael Rogers hôm thứ Hai nói rằng quyết định của tòa án tuần trước về hoạt động theo dõi các cuộc gọi điện thoại của NSA là rõ ràng. Chúng ta phải tạo lập một khuôn khổ cho việc thu thập hàng loạt dữ liệu và mà bảo vệ được sự riêng tư của người dân. Một tòa án phúc thẩm liên bang phán quyết rằng đạo luật yêu nước không được phép ở cơ quan an ninh quốc gia thu xin lỗi không cho phép cơ quan an ninh quốc gia thu thập dữ liệu điện thoại quy mô lớn. Tổng thống Obama đã đề xuất rằng chính phủ ngưng thu thập dữ liệu điện thoại, nhưng những dữ liệu này phải được những công ty điện thoại tư nhân nắm giữ. Chính phủ sẽ có thể truy vấn những số điện thoại riêng lẻ theo lệnh của một tòa án đặc biệt.
Vừa rồi là bản tin thế giới. Trước khi bước sang phần 2 của chương trình, mời quý vị nghe một vài phút nhạc. This kitten got your tongue tied in knots, I see. Spit it out, cause I'm dying for company. I noticed that you got it. Notice that I want it. You know that I can take it to the next level, baby. If you want this goodness, sicker than the remix, baby, let me blow your mind tonight. I can't take it, take no more. Never felt like this before. Come on, get me on the floor. DJ, what you waiting for? Oh.
We'll be right back.
Tiếp sau đây là chuyên mục Câu chuyện phụ nữ, một khu vực được gọi là Skid Row ở trung tâm thành phố Los Angeles, là nơi có mật độ người vô gia cư cao nhất Hoa Kỳ. Đây cũng là nơi mà người ta có thể tìm thấy nhiều dịch vụ xã hội. Thông tin viên của đài chúng tôi đã tìm hiểu về một tổ chức như thế, chuyên giúp những người phụ nữ vô gia cư có được một cuộc sống mới thông qua những biện pháp sáng tạo. Mời quý vị theo dõi chuyên mục Câu chuyện phụ nữ tuần này do Hồng Hoa thực hiện.
Skid Row không giống với bất cứ nơi nào ở thành phố Los Angeles. Những người vô gia cư tụ tập trên các vỉa hè của nhiều dãy phố suốt ngày.
It's a place that where everybody is dumped, you know.
Đó là nơi mà tất cả mọi người bị ruồng bỏ. Nếu bạn không xin sự giúp đỡ, bạn sẽ không được ai giúp cả.
Cuộc sống của cô Yolanda Waters hiện đang phục vụ ở quầy giày khác, không giống chút nào với cuộc sống chỉ mới cách đây vài năm. Cô không có nhà cửa và đã đến Skid Row.
For people that are looking at you like you're nothing. Treating you like you ain't worth nothing. That's the hard part.
Khi người khác đi qua và nhìn bạn như thể bạn chẳng là gì, đối xử với bạn như thể bạn chẳng đáng một xu, đó là một chặng đường khó khăn.
Ở chính giữa khu Skid Row, cô Waters đã tìm thấy một nơi dạy cho cô rằng cô không phải là một người vô giá trị. Trong số nhiều dịch vụ, trung tâm phụ nữ ở giữa thành phố còn cống hiến cho phụ nữ các kỹ năng làm việc và giúp họ tìm việc. Để chuẩn bị cho việc bước vào thế giới thật, những phụ nữ vô gia cư được huấn nghệ tại cửa hàng nhỏ và quán cà phê của trung tâm và thông qua những buổi thực tập làm thủ công. Những phụ nữ học cách làm ra những vật dụng khác nhau, từ nến, thiệp mừng cho đến những đồ trang trí. Ông Joe Atapeter, đại diện trung tâm cho biết, chương trình dạy họ phong cách đúng giờ, hoàn thành kế hoạch và làm việc nhóm.
Rebuilding self-esteem, developing relationships with individuals, you know, chronic homelessness when you're living on the
street. Xây dựng lại lòng tự trọng, phát triển các mối quan hệ với các cá nhân khác. Đối với những người đã vô gia cư kinh niên, khi sống trên phố, họ trở nên cô lập. Đây chính là một cơ hội để thực sự giải quyết những vấn đề như thế.
Ông Arthur Peter nói rằng, phụ nữ chiếm 1/4 trong tổng số 58.000 người vô gia cư ở Los Angeles. Giá nhà đất đỏ là một yếu tố. Những phụ nữ sống mấp mé bờ vực nghèo đói có nguy cơ trở thành người vô gia cư hơn. Nhiều người cuối cùng sống ngoài đường phố, phải chống chọi với những vấn đề tâm thần và những chấn thương trong quá khứ như bạo lực gia đình. Tại trung tâm, những phụ nữ này được tư vấn tâm lý, chăm sóc sức khỏe và nhận các hỗ trợ khác. Ông Arthur Peter cho biết.
They come into the workshops, they might not have a really great a community of friends or a support network.
Khi tới những hội thảo như thế này, họ có thể không có một cộng đồng hay bạn bè hay một mạng lưới hỗ trợ, nhưng họ có được một môi trường an toàn và ủng hộ họ về mọi mặt.
Những sản phẩm thủ công mà những người phụ nữ làm được bán tại trung tâm phụ nữ thành phố và một cửa hàng bách hóa cao cấp ở Los Angeles. Tất cả những món hàng được tự tay làm có dán nhãn cho biết chúng được làm từ trung tâm này. Cô Kathy Sudo làm việc tại cửa hàng Bloomingdale's ở Century City nói rằng doanh thu đã rất thành công đến mức cô hy vọng là những món đồ như vậy sẽ được mở rộng sang các cửa hàng khác.
We have been very pleasantly surprised. It is something I'm now working to get the other 5 Bloomingdale stores in the Los Angeles market to start carrying as part of their assortment.
Chúng tôi đã có được một sự ngạc nhiên rất thú vị. Nó quả là một thứ gì đó. Hiện giờ tôi đang cố gắng khai triển 5 cửa hàng Bloomingdale's khác ở thị trường Los Angeles, bắt đầu cũng nhập những món đồ này để bán.
Đối với cô Yolanda Waters, cô đã thử sức với thủ công nhưng không cảm thấy thích nó. Thay vào đó, cô khám phá ra rằng cô có khả năng pha cà phê và những loại đồ uống khác ở quán cà phê. Sau đợt huấn luyện tại trung tâm, cô đã nhận được một công việc. Với số tiền lương kiếm được, cô giờ đã có một căn hộ và một lý do để thức dậy mỗi sáng.
It feels unreal. And because sometimes I think when I wake up that, you know, it's real. Do I have this real job, a real job that I really love?
Đó là một cảm giác như mơ vậy. Bởi vì có đôi lúc khi tôi tỉnh dậy, tôi nghĩ, đây có phải có thật không? Rằng có phải tôi đang có một công việc thực sự mà tôi rất yêu thích hay không?
Waters nói rằng cô mong muốn những phụ nữ vô gia cư khác biết rằng tại khu vực Skid Row này vẫn còn hy vọng và một nơi mà họ được chào đón.
Vừa rồi là Hồng Hoa với chuyên mục Câu chuyện phụ nữ. Sau đây là chuyên mục Thế giới đâu đây.
Chuyên gia trị liệu Wima Mulaji Harsono mở phòng khám tại Jakarta vào năm 2002. Đây là một trong số ít những phòng khám tuyên bố gặt hái thành công trong việc điều trị nhiều chứng bệnh khác nhau bằng cách sử dụng ngòi của ông còn sống. Ông Wima có bằng đại học ngành sinh học và cũng từng nghiên cứu châm cứu trong 2 năm. Ông cho biết từ lâu ông đã bị cuốn hút bởi những con ong và khả năng chữa bệnh của chúng. Sau nhiều năm tự tìm tòi nghiên cứu, ông Wima nói rằng ông đã phát triển được một liệu pháp mà trong đó ông cho ong còn sống chích ngòi vào da của bệnh nhân. Ông nuôi một đàn ong trên tầng thượng phòng khám của mình để phục vụ cho việc chữa trị. Theo lời ông Wima, nọc độc từ ong chứa một hỗn hợp những hóa chất mạnh bao gồm melitin, được cho là có khả năng tăng cường sức đề kháng của cơ thể con người trước nhiều chứng bệnh.
Di dalam perut lebah itu ada obatnya menyembuhkan bagi manusia. Kemudian diakhiri dengan
chúng ta có thể tìm thấy thứ gì đó bên trong bụng của con ong có những đặc tính chữa bệnh cho con người. Nhưng trước hết, chúng ta phải tìm hiểu và nghiên cứu những khả năng chữa bệnh của ong.
Phòng khám của ông đã chữa trị cho bệnh nhân mắc một loạt những chứng bệnh như thấp khớp, tiểu đường, hen suyễn, ung thư và đột quỵ. Trước khi điều trị, ông Wima luôn đo huyết áp của bệnh nhân. Vì nọc ong có thể hạ thấp huyết áp, ông phải bảo đảm rằng bệnh nhân có mức huyết áp an toàn trước khi điều trị. Ông Wima cũng rất cẩn thận với số lượng ong đốt mà ông sử dụng để chữa trị cho bệnh nhân. Bệnh nhân mới thường nhận không nhiều hơn 5 lượng ong đốt mỗi lần đến chữa. Khi họ đã quen với việc bị ong đốt, họ có thể nhận được từ 10 tới 20 lượng ong đốt mỗi ngày. Những bệnh nhân mắc những bệnh nghiêm trọng, chẳng hạn như ung thư hay đột quỵ, có thể nhận tới 50 lượt đốt trong suốt thời gian điều trị. Trong những năm gần đây, liệu pháp ong đốt đã trở nên phổ biến hơn, đặc biệt là với thành phần người dân có thu nhập thấp. Ông Wima tính $5 cho mỗi lần bệnh nhân đến chữa trị. Nhưng đối với những người thậm chí không có khả năng chi trả này, ông cũng chấp nhận bất kỳ khoản đóng góp tự nguyện nào. Ông Wima đón tiếp bệnh nhân, ghi danh cho họ và sau đó tiến hành điều trị. Tất cả đều do ông tự làm lấy. Tính trung bình, ông Wima chữa khoảng 10 bệnh nhân mỗi ngày. Vào ngày thực sự bận rộn, ông nói ông có thể có tới 50 bệnh nhân. Công nhân đồn điền Ajirwan là bệnh nhân tại phòng khám này đã 3 năm nay. Người đàn ông 63 tuổi đang được điều trị bệnh thấp khớp và đường máu cao. Ông cũng bị đau ở chân khi đi lại. Ông Ajirwan nói ông từng đi chữa trị với một số bác sĩ, nhưng chưa bao giờ hài lòng về phương cách chữa trị của họ. Ông biết về liệu pháp ong đốt trên Internet và quyết định thử. Ông cho biết ông bắt đầu cảm thấy đỡ hơn sau lần thứ tư đến phòng khám và bây giờ nhận được tới 30 lần đốt mỗi lượt điều trị.
Hai chân tôi không còn sưng nữa. Tôi thấy thay đổi rất nhiều kể từ khi thử chữa trị bằng liệu pháp này. Giờ tôi cảm thấy khỏe mạnh hơn và đường glucose trong máu của tôi cũng ở mức an toàn.
Bà Irianti, 50 tuổi, đến phòng khám của ông Wima 2 lần một tuần trong suốt 3 tháng qua. Bà Irianti bị đột quỵ vào năm 1993. Kể từ khi đó, bà đã phải ngồi xe lăn và gặp khó khăn khi nói chuyện. Bà nói bà cảm thấy khỏe hơn sau khi được điều trị trong 1 tháng. Bà Irianti hiện đang nhận được tới 20 lượt ong đốt mỗi lần chữa trị. Người mẹ 4 con này cho biết, bà rất biết ơn vì phát hiện ra liệu pháp chữa trị này. Thay đổi lớn nhất là tôi giờ có thể đi lại sau khi thử liệu pháp này. Tôi vẫn cần có người đỡ tôi, nhưng tôi có thể bắt đầu đi được trở lại, bà Irianti nói. Tuy nhiên, các chuyên gia y tế ở thủ đô hoài nghi về việc sử dụng ong đốt để chữa bệnh. Một trong những người này là Arif Farian Siam, bác sĩ nội khoa ở bệnh viện lớn nhất do chính phủ sở hữu ở Jakarta và cũng giảng dạy tại khoa y của Đại học Indonesia, một trường đại học hàng đầu. Ông đã đăng một số bài báo y khoa trên truyền thông Indonesia, trong đó có một số bài về phương pháp chữa trị bằng ong đốt. Ông Siam lo ngại về những tác dụng phụ tiềm tàng đối với bệnh nhân, có thể gây tử vong nếu bệnh nhân bị dị ứng với nọc ong.
Yang kita tahu bahwa sengatan lebah itu bisa menyebabkan kulit merah, merah.
Những gì chúng ta biết là ong đốt có thể gây viêm và sưng tấy trên da. Vì vậy phải cân nhắc kỹ lưỡng liệu pháp này và tìm hiểu xem nó có bất kỳ lợi ích nào hay không, hay lại khiến bệnh tình trầm trọng hơn.
Đại học Washington của Mỹ đã tiến hành một nghiên cứu về sử dụng ngòi ong trên khối u, nhưng nghiên cứu này chỉ hạn chế ở chuột, không phải ở người. Nhưng ông Wima lập luận rằng, nhiều bệnh nhân đến chỗ ông vì điều trị nọc ong có tốc độ lành bệnh lên tới 70%. Hình thức chữa trị này cũng vừa túi tiền đối với nhiều người Indonesia không có bảo hiểm y tế. Nhưng ông Wima cũng nói với bệnh nhân rằng, đừng mong đợi bất kỳ phép lạ nào từ liệu pháp chữa trị này.
Terapi lebah ini bukan pengobatan instan.
Liệu pháp ong đốt không phải là một loại thuốc hữu hiệu ngay tức thì, và nó không thay thế thuốc chữa bệnh ngay lập tức, nhưng nó có tác dụng chữa bệnh dần dần. Liệu pháp này liên quan đến kháng thể của một người, và nọc ong đóng vai trò tương tự như một loại vaccine.
Điều trị nọc ong có thể vẫn sẽ gây tranh cãi trong nhiều năm tới. Như ông Wima nói, các nhà trị liệu sẽ tiếp tục nỗ lực để cải thiện sức khỏe của bệnh nhân và thậm chí cứu sống mạng người. Ông Wima cũng đang có kế hoạch tập huấn cho những người tình nguyện để truyền bá phương pháp này đến những nơi khác ở Indonesia.
Tiếp sau đây mời quý vị nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Hoa Kỳ và Hàn Quốc gần đây đồng tổ chức một sự kiện tại Liên Hiệp Quốc ở thành phố New York, nơi ba nạn nhân dũng cảm của tình trạng xâm phạm nhân quyền, Joseph Kim, Jae Jo và Kim Hae-suk, chia sẻ những câu chuyện đau lòng về việc bị bỏ đói, cầm tù, tra tấn và những cuộc đào thoát nguy hiểm khỏi Bắc Triều Tiên. Joseph Kim lớn lên ở Bắc Triều Tiên trong giai đoạn nạn đói khủng khiếp vào những năm 1990. 12 tuổi, anh chứng kiến cha mình chết đói, mẹ và chị gái chạy sang Trung Quốc để kiếm thức ăn. Năm 2006, khi anh 16 tuổi, anh đã quyết định một mình thực hiện cuộc đào thoát nguy hiểm ra khỏi Bắc Triều Tiên để kiếm thức ăn và kiếm chị gái của mình. Nhưng anh bị Trung Quốc cưỡng bức hồi hương vào năm 2008, cũng như nhiều người đào tị Bắc Triều Tiên khác. Joseph cuối cùng cũng đào thoát hẳn và giờ đang học đại học ở Mỹ, vẫn tiếp tục tìm kiếm chị gái của mình. Jae Jo kể lại câu chuyện mất đi phân nửa gia đình của cô trong một nạn đói và mô tả những gì cô nhìn thấy xảy ra với cha mẹ cô khi còn bé. Cha mẹ tôi thường đi đến Trung Quốc để kiếm thức ăn cho con cái, nhưng họ bị nhân viên an ninh bắt lại. Mẹ tôi đang mang thai 3 tháng, bị tra tấn đến độ không thể nào bước đi nổi, và được thả ra vài tháng sau đó. Nhưng cha tôi chết vì đói và vì bị tra tấn trên đường bị chuyển đến nhà tù khác. Chế độ nói rằng ông ấy bị bắn chết vì tìm cách trốn thoát, nhưng không phải như vậy. Kim Hae-suk đào thoát khỏi Bắc Triều Tiên vào năm 2008, sau khi trải qua 28 năm trong một trại tù chính trị. Trong trại, bà đã chứng kiến vô số những hành vi vô nhân đạo, trong đó có việc những bà mẹ bị buộc phải giết chết con của mình để đổi lấy thức ăn. Những lời kể lại này làm sáng tỏ sự tra tấn mà hàng triệu người Bắc Triều Tiên tiếp tục chịu đựng mỗi ngày. Nhưng, như đại sứ Hoa Kỳ tại Liên Hiệp Quốc Samantha Power ghi nhận, chúng ta không được hài lòng với việc kể lại những câu chuyện, mà chúng ta phải tiếp tục cùng nhau gia tăng sức ép lên chế độ Bắc Triều Tiên để cái hệ thống được dựng lên nhằm tước đoạt những quyền cơ bản nhất và nhân phẩm của con người, chấm dứt. Và thủ phạm đằng sau hình thức khủng bố và cưỡng bức nhịn đói, cuối cùng bị buộc phải chịu trách nhiệm.
Trước khi kết thúc chương trình phát thanh tối nay, mời quý vị nghe phần tóm lược các tin quốc tế mới nhất với Tấn Trường.
Philippines và Nhật Bản, mỗi nước đều có những tranh chấp lãnh hải căng thẳng với Trung Quốc, vừa tiến hành các cuộc thao dượt hải quân chung lần đầu tiên. Theo các giới chức ở Manila, trong các cuộc thao dượt hôm thứ Ba trên biển Nam Trung Hoa, Việt Nam gọi là Biển Đông, có hai khu trục hạm của Nhật Bản và một chiến hạm của Philippines. Các giới chức Philippines nhấn mạnh rằng các cuộc thao dượt này không có ý định gửi một thông điệp cho Trung Quốc, nhưng để chú trọng vào việc cải thiện khả năng quân sự. Tư lệnh Hải quân Philippines nói với hãng tin GMA News Online rằng cuộc thao dượt này nhắm đến những mục tiêu an toàn để tránh những cuộc va chạm trên biển và những tai nạn bất thường. Nhưng người phát ngôn Hoa Xuân Oánh của Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm thứ Ba nêu rõ rằng Bắc Kinh giữ thái độ lo ngại về các cuộc thao dượt quân sự này. Tổng thống Pháp François Hollande hôm thứ Hai hối thúc Hoa Kỳ chấm dứt lệnh cấm vận thương mại đã kéo dài 5 thập niên qua đối với Cuba, đồng thời cam kết nước ông tiếp tục ủng hộ công cuộc cải cách kinh tế của quốc gia cộng sản này. Tổng thống Hollande đến Havana hôm thứ Hai, trở thành nhà lãnh đạo Tây phương đầu tiên đến thăm Cuba sau khi Chủ tịch Raúl Castro và Tổng thống Mỹ Barack Obama loan báo hồi tháng 12 rằng hai nước sẽ tìm cách chấm dứt mối quan hệ chiến tranh lạnh đã kéo dài 50 năm qua. Phát biểu tại Đại học Havana, nhà lãnh đạo Pháp nói rằng Paris sẽ làm những gì có thể để những biện pháp gây thiệt hại cho sự phát triển của Cuba cuối cùng sẽ được xem xét lại. Ông Hollande, nguyên thủ quốc gia đầu tiên của Pháp đến thăm Cuba, dẫn đầu một đoàn đại biểu gồm nhiều nhà lãnh đạo doanh nghiệp Pháp, đang háo hức muốn gia tăng trao đổi thương mại giữa hai nước hiện đang ở mức 400 triệu đô la. Một báo cáo dựa trên các thông tin do thủ lãnh đối lập Nga bị ám sát Boris Nemtsov nói rằng ít nhất 220 binh sĩ Nga đã thiệt mạng trong các cuộc giao tranh ở miền đông nam Ukraine trong năm vừa qua, mặc dù Nga phủ nhận mọi dính líu quân sự trong cuộc xung đột. Theo báo cáo, khoảng 150 binh sĩ Nga thiệt mạng trong các cuộc giao tranh tại thị trấn Ilovais, một trung tâm đường sắt có tầm quan trọng chiến lược, và 70 binh sĩ Nga thiệt mạng trước đó trong năm nay quanh thị trấn Debosovo. Các bên lâm chiến tại Yemen tiến đến thời điểm phải tạm hạ vũ khí xuống vào chiều tối thứ Ba để bắt đầu tuân thủ một lệnh ngưng bắn 5 ngày để cho phép các công tác cứu trợ nhân đạo cấp thiết được đưa đến cho thường dân bên trong đất nước đang bị chiến tranh dày xéo này. Phe phiến quân Houthi, các lực lượng chính phủ và liên quân do Ả Rập Xê Út dẫn đầu đã thực hiện chiến dịch không kích Yemen 6 tuần qua, đều hứa sẽ tuân thủ lệnh ngưng bắn nhưng không có một bảo đảm hiệu lực nào trong lúc tình hình giao tranh vẫn tiếp diễn ác liệt trong suốt hôm thứ Hai. Giới hữu trách Indonesia vừa chặn một chiếc thuyền nữa chở đầy di dân là người và người tị nạn từ Myanmar và Bangladesh trong lúc các giới chức Đông Nam Á tiếp tục chật vật ứng phó với việc hàng ngàn người Hồi giáo Rohingya hình như đang bị những kẻ đưa lậu người vượt biên bỏ cho trôi lênh đênh trên biển cả.
Thưa quý vị, chương trình lúc 10 giờ tối của Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA xin được kết thúc ở đây. Tối mai chúng tôi sẽ trở lại trong chương trình lúc 8 giờ tối giờ Hà Nội. Mong quý vị đón nghe. Nguyễn Trung xin chúc quý vị một buổi tối tốt lành và xin hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.